Hallelujah. Khi mà chúng ta kinh nghiệm được sự tươi mới của Chúa, đó chính là sự khởi đầu thưa anh chị em. Anh chị em hãy nói là khởi đầu. Có những điều nó còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà để chúng ta kinh nghiệm được nhiều hơn thế nữa, chúng ta phải tìm kiếm hơn thế nữa. Nói như vậy có nghĩa là gì? Có thể trước đây chúng ta chỉ ở một mức nào đó thôi. Nhưng mà để chúng ta kinh nghiệm được sự phước hạnh hơn nữa, đòi hỏi chúng ta phải tìm kiếm nhiều hơn nữa, khao khát nhiều hơn nữa, nóng cháy nhiều hơn nữa, nhiệt thành nhiều hơn nữa, yêu thương nhiều hơn nữa, hy sinh nhiều hơn nữa, phục vụ nhiều hơn nữa, quên mình vì người khác nhiều hơn nữa, giúp đỡ người khác nhiều hơn nữa trong ơn của Chúa. Để chúng ta kinh nghiệm và được tăng trưởng ở trong đó, chúng ta phải đổ ra nhiều hơn nữa anh chị em. Đối với người đời, khi mà một người đổ ra là người ta nghĩ là người ta mất công sức, mất thời gian, thậm chí cả tiền bạc. Nhưng mà nguyên tắc của Đức Chúa Trời là khi chúng ta đổ ra, Kinh Thánh nói rằng có phước hơn khi chúng ta chỉ nhận. Và bản thân tôi ở đây không phải nói một cách không có kinh nghiệm anh chị em, bởi vì chính bản thân tôi đã kinh nghiệm điều đó. Khi tôi cố gắng để giúp đỡ như anh chị em nhiều hơn thì tôi lại được tăng trưởng nhiều hơn. Khi tôi bỏ tiền túi của tôi ra giúp những anh chị em khác nhiều hơn, Chúa lại ban phước tài chính cho tôi nhiều hơn. Khi tôi dám dành thời gian để đi giúp cho những người, để họ nghe đến tin lành của Chúa, Chúa ban cho tôi sự vui thỏa hơn. Cho nên đối với nguyên tắc của Chúa, nó đi ngược lại với sự logic trong tâm trí của chúng ta. Tâm trí của chúng ta suy nghĩ nhiều điều nghe có vẻ hợp lý, nhưng mà nguyên tắc của Đức Chúa Trời luôn luôn tuyệt vời hơn, cao sâu hơn. Và khi chúng ta làm theo nguyên tắc của Đức Chúa Trời, anh chị em thân mến, anh chị em sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, sẽ đi từ vinh quang này đến vinh quang khác. Lời Chúa nói như vậy. Và nhiều trong chúng ta, tôi tin rằng đã kinh nghiệm được phần nào sự tươi mới ở trong Chúa là như thế nào. Và tôi không phải ngày hôm nay chỉ nói để cho chúng ta dậm chân tại chỗ, hoặc để chúng ta nhìn nhận một vấn đề đó, hoặc để chúng ta tự hào về bản thân mình, tự mãn về những điều mình đã đạt được, và rồi thôi không tiếp bước nữa. Cho nên sứ điệp buổi sáng ngày hôm nay có tên là duy trì sự tươi mới, với một ao ước là chúng ta càng ngày càng duy trì và bước đi trong sự tươi mới đó càng hơn nữa, kính thưa chị em. Khi mà chúng ta nói đến sự tươi mới, anh chị em nghĩ đến điều gì? Khi chúng ta nghĩ đến một cái sức sống mãnh liệt, tươi mới, anh chị em hình dung đến điều gì? Tôi thử lấy một vài ví dụ trong cuộc sống của chúng ta. Khi mà anh chị em có một cái mối quan hệ hạnh phúc, yêu thương, hai vợ chồng yêu thương nhau, hay là cha mẹ con cái yêu thương nhau, trong một tình yêu thương đầm ấm, hãy hình dung đó như là một sự tươi mới mà chúng ta có trong cuộc sống. Nhưng mà anh chị em nếu kinh nghiệm một cái sự đổ gãy, vợ chồng phải ly hôn, ly thân, hay là con cái phải chứng kiến cảnh ba mẹ ly thân hoặc ly hôn, hoặc những cảnh bạo lực trong gia đình, hoặc là những cái mối quan hệ đổ gãy trong gia đình, thì anh chị em hãy hình dung đó là những mối quan hệ mà chúng ta cần được sự tươi mới. Chúng ta cần để kinh nghiệm được sự phước hạnh của Chúa thật sự trong mối quan hệ của chúng ta là như thế nào. Khi mà nghe đến sự tươi mới, anh chị em cũng có thể nghĩ đến chính bản thân cá nhân của chúng ta. Nếu mà một người mà suốt ngày đi ra đường, suốt ngày u ám, buồn phiền, tiêu cực về người khác, người ta nói một câu là mình đã nghĩ xấu về người ta 10 câu trong tâm trí của mình rồi. Người ta nói một điều là mình đã bắt đầu khó chịu 5 điều ở trong lòng rồi. Anh chị em thân mến, đó là một tâm trí cần được sự tươi mới. Tấm lòng cần được sự tươi mới. Bởi vì trong tất cả chúng ta, mặc dù bề ngoài, tôi biết rằng buổi sáng ngày hôm nay anh chị em mặc mày rất là đẹp, rất là sáng sủa, rất là tỉnh táo. Amen anh chị em. Tôi thấy anh chị em mặc rất là sáng, ăn mặc rất là gọn gàng, rất là lịch sự, trang nhã, rất là đẹp. Cảm ơn Chúa. Chúng ta chuẩn bị có tinh thần tốt để đến thờ phượng Chúa. Đó là một điều thật là tuyệt vời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Mặc dù bề ngoài như vậy đó, nhưng mà tấm lòng chúng ta đôi lúc cũng cần sự tươi mới của Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà chúng ta đến thờ phượng Chúa, mặc dù bề ngoài là một phần nhỏ thôi, nhưng mà Đức Chúa Trời ngài nhìn tấm lòng của chúng ta. Và đôi lúc trong cuộc sống chúng ta có những cái sự nào đó trong lòng chúng ta cần Đức Chúa Trời viếng thăm, cần Đức Chúa Trời ngài tẩy rửa. Thì khi chúng ta thờ phượng ngài, tôi tin rằng với tâm lòng mở rộng, anh chị em sẽ kinh nghiệm được sự thăm viếng của Đức Chúa Trời. Và đó chính là sự tươi mới. Khi anh chị em kinh nghiệm được một cái việc mà thắng lợi trong công việc, hoặc là mua được một chiếc xe mới, hoặc là mới kết hôn, anh chị em rất là vui mừng. Hãy hình dung đó như một cái niềm vui, nhưng mà nó chỉ đến với chúng ta một cách rất là tạm bợ. Anh chị em có điều đó, có nghĩ điều đó là đúng không? Nó rất là tạm bợ. Có ai ở đây mua nhà rồi mà 10 năm sau vẫn còn vui và cười mỉm về việc tôi được mua nhà không? Hoặc là mua được một chiếc xe đẹp rồi 3 năm sau vẫn còn tự hào, hay là thấy 3 năm sau xe mình cũ rồi bắt đầu muốn mua chiếc xe mới hơn? Anh chị em thân mến, cái niềm vui mà những vật chất trong cuộc đời mang lại cho chúng ta, nó là một cái niềm vui tạm bợ và nó sẽ qua đi. Nhưng mà ai kinh nghiệm sự tươi mới trong Đấng Cứu Thế Giê-xu, ai kinh nghiệm sự tươi mới trong Chúa của chúng ta, anh chị em sẽ kinh nghiệm sự tươi mới đó trọn đời. Hallelujah. Sự tươi mới mà Chúa ban cho chúng ta, Ngài đổ xuống trên chúng ta, không phải là tạm thời, một thời gian ngắn, mà là một sự lâu dài, mãi mãi. Hallelujah. Tôi đọc cho anh chị em một cái phân đoạn Kinh Thánh rất là nổi tiếng. Trong Thi Thiên đoạn 23, câu 1 đến câu 3, lời Chúa phán như thế này. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài làm tươi mới linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài. Anh chị em thân mến, hãy để ý cái khung chữ màu vàng mà tôi có bôi lên trên đó. Ngài làm tươi mới linh hồn tôi. Anh chị em hãy nói là tươi mới. Chúa là đấng làm tươi mới chúng ta. Kinh Thánh nói như vậy. Tiền bạc vật chất không làm tươi mới chúng ta. Những mối quan hệ tốt chưa chắc đã làm tươi mới chúng ta. Một gia đình vững mạnh hạnh phúc, có điều kiện về mọi mặt, chưa hẳn đã làm tươi mới chúng ta. Nhưng mà lời Chúa nói rằng chính Ngài, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, làm tươi mới linh hồn của chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta đi qua vấn đề về tâm hồn trong những tuần trước. Chúng ta nói đến vấn đề tâm hồn là suy nghĩ, lý trí, cảm xúc. Chúng ta nói đến vấn đề tinh thần. Và chính Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời là đấng làm tươi mới những lĩnh vực đó trên cuộc đời của chúng ta. Anh chị em hãy hình dung tới hình ảnh Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta. Chúng ta không thiếu thốn gì. Nếu mà nhiều người trong chúng ta bước đi với Chúa mà kinh nghiệm sự thiếu thốn, anh chị em thân mến, hãy kêu cầu Ngài, hãy tìm kiếm Ngài để kinh nghiệm được cái mối quan hệ gần gũi giữa người chăn và con chiên. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng chăn chiên nhân lành. Ngài dẫn chúng ta, Ngài cung ứng cho chúng ta như lời bài hát chúng ta có hát từ ban nãy. Và Ngài mang chúng ta đến cái đồng cỏ xanh tươi, rồi đến cái mé nước bình tĩnh, là nơi mà chúng ta được an nghỉ, kinh nghiệm sự bình an, sự phước hạnh. Rồi tại nơi đó, kính thưa anh chị em, Kinh Thánh nói Ngài làm tươi mới chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng cung ứng và làm tươi mới chúng ta. Đó là điều chúng ta cầm nắm vững. Và khi chúng ta được làm tươi mới rồi, Kinh Thánh nói nữa là Ngài sẽ dẫn chúng ta vào các lối công chính của Ngài. Không có một lối nào công chính ngoài lối mà Đức Chúa Trời dẫn chúng ta. Amen không anh chị em? Ngày nay chúng ta có thể có nhiều người dẫn lối chúng ta. Có thể có nhiều người giới thiệu công việc làm cho chúng ta. Có thể có nhiều người nói điều này, nói điều kia, hoặc dẫn dắt chúng ta qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Nhưng mà anh chị em thân mến, Đức Chúa Trời là đấng dẫn dắt chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng dẫn chúng ta vào các lối thật, lẽ thật, mà chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tươi mới và phước hạnh đời đời vô cùng. Và tôi tin rằng khi anh chị em dám mở lòng ra và đến với Chúa, dám tìm kiếm Ngài, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tươi mới càng hơn mỗi ngày, chứ không phải chỉ là dậm chân tại chỗ của anh chị em. Và nếu ai chưa kinh nghiệm được sự tươi mới thì cũng sẽ kinh nghiệm được sự tươi mới. Cảm ơn Chúa. Có một vài điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em để đời sống cá nhân của mỗi một chúng ta duy trì trong sự tươi mới đó. Thì điều đầu tiên, trước hết, chúng ta cần phải ưu tiên Chúa trước hết. Anh chị em hãy nói là trước hết. Khi mà anh chị em nghe đến ưu tiên thì anh chị em nghĩ đến điều gì? Tôi nhớ có một lần chạy xe ở Mỹ. Dù anh chị em mà ở Việt Nam qua đó thì chạy xe chúng ta sẽ thấy khi chúng ta chạy trên đường ưu tiên, cái đường nhỏ mà họ rẽ ra đó thì họ phải dừng và chờ. Đúng không? Cái đường nhỏ chạy ra đường lớn thì phải chờ. Không thể băng ra được. Ở luật ở Việt Nam chúng ta có nhiều nơi cũng vậy. Tại sao phải chờ? Bởi vì chúng ta đang đi trên đường ưu tiên. Ưu tiên có nghĩa là được quyền làm trước, đi trước. Ưu tiên có nghĩa là chúng ta được quyền để có thể làm được mọi sự mà những điều khác không thể so sánh được. Đó là ưu tiên. Vậy thì khi mà chúng ta nói đến ưu tiên Chúa thì có nghĩa là gì? Khi chúng ta nói ưu tiên Chúa thì anh chị em hãy hình dung trong cuộc sống của chúng ta có những mảng khác nhau trong cuộc đời. Tình cảm, các mối quan hệ, công việc, tài chính, vân vân. Thì Kinh Thánh khích lệ chúng ta hãy ưu tiên Chúa trước hết. Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 lời Chúa nói như thế này: nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Anh chị em hãy nói là mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy nữa là mọi điều gì anh chị em? Và trong phân đoạn kinh thánh này, nhiều người chúng ta có vẻ khá quen thuộc. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh chị em đã ưu tiên Chúa trước hết trong cuộc đời mình chưa? Trong phân đoạn kinh thánh mà Chúa Giêsu đang giảng dạy với những người sứ đồ, môn đồ và đoàn dân, và đang nói về bối cảnh khi mà họ quá lo toan về công ăn việc làm đời này, và những cái sự của đời này chiếm lấy tâm trí của họ. Tất cả những gì họ mong muốn là chỉ có được cái bánh ngon để ăn, cái áo đẹp để mặc, cái nhà tốt để ở. Ngày xưa chưa có xe ô tô, maybe có một con ngựa tốt để cưỡi. Nhưng mà anh chị em thân mến, những cái điều đó nó luẩn quẩn trong tâm trí của người ta, và Chúa Giêsu Ngài thấy được điều đó. Ngài thấy được điều đó. Tại sao? Điều đó cản trở lòng của họ đến với Chúa. Bởi vì lòng của họ bị đổ đầy bởi những cái thứ lo toan của đời này. Nhưng mà nếu nói như vậy, thì cái việc mà chúng ta lo toan về những cái ăn, cái mặc trong cuộc sống này là không cần thiết sao? Không hề như vậy. Nó cũng cần thiết. Tôi không thể nói với anh chị em là nó không cần thiết được. Việc chúng ta lo việc ăn, việc mặc, việc ở, công việc vân vân cũng cần thiết. Tuy nhiên, có một sự khác biệt khi chúng ta ưu tiên nó và khi chúng ta ưu tiên Chúa. Khi chúng ta dám ưu tiên Chúa, thì Ngài sẽ ưu tiên chúng ta trong tất cả các lĩnh vực đó. Và Chúa Giêsu còn giải thích trong đầu dụ ngôn về phân đoạn Ma-thi-ơ đoạn 6 này, còn nói về hai thần mà Chúa đang bày tỏ, đó là thần tiền tài và Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng anh chị em không thể vừa thờ tiền bạc và vừa thờ Đức Chúa Trời được. Một là anh chị em sẽ yêu thần này hơn và khinh dễ thần kia. Hai là anh chị em sẽ khinh dễ thần này hơn và không có yêu thần kia. Rồi mới đến phân đoạn kinh thánh mà anh chị em thấy ở trên bảng. Khi mà chúng ta ưu tiên công việc của mình, tài chính của mình, việc cơm ăn, áo mặc, việc làm của mình, các mối quan hệ của mình, theo như lời kinh thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 6, anh chị em thân mến, chúng ta đang thờ tiền tài chứ không phải thờ Đức Chúa Trời. Vì tiền bạc ảnh hưởng trực tiếp đến lối sống chúng ta. Tiền bạc ảnh hưởng trực tiếp đến cách sinh hoạt, kế hoạch, việc làm của chúng ta. Và đó không khác gì là một hình thức chúng ta đang thờ tiền bạc theo như lời Chúa. Nhưng mà Chúa nói rằng hãy tìm kiếm Chúa và sự công chính của Ngài trước hết. Như tôi có nói từ ban nãy, chúng ta không phải phủ nhận điều công việc làm, các mối quan hệ là cần thiết. Tuy nhiên trong mọi sự hãy ưu tiên Chúa trước hết như lời Chúa dạy. Và Chúa Ngài nói rằng thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta ưu tiên Chúa thì những sự phước hạnh sẽ theo sau chúng ta. Khi mà chúng ta dám dành thời gian với Chúa, Ngài sẽ ban phước chúng ta. Bản thân chúng tôi, vợ chồng chúng tôi cũng đã kinh nghiệm điều này trong công việc làm. Tôi đã đi làm từ năm 15, 16 tuổi cho đến bây giờ thì đã hơn 15 năm kinh nghiệm trong công việc, nhiều việc khác nhau. Và tôi thấy được rằng những năm gần đây đặc biệt là khi mà tôi cầu nguyện nhiều hơn thì Chúa ban phước tôi nhiều hơn. Không phải là bởi vì tôi làm nhiều hơn đâu anh chị em. Tôi làm ít hơn mà làm được đang ban phước nhiều hơn. Cho nên một nguyên tắc tôi hiểu rõ là khi chúng ta dám ưu tiên Đức Chúa Trời trước hết, Ngài sẽ ưu tiên tiền bạc, tài chính, các mối quan hệ, thậm chí tất cả những cái nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta, Ngài sẽ kèm theo những điều đó. Để làm gì anh chị em? Để cung ứng cho chúng ta. Bởi vì chúng ta hát Jehovah Jireh, Đức Chúa Trời là đấng cung ứng. Ngài sẽ cung ứng cho chúng ta. Nhưng mà điều đó chỉ được phân định khi trong tấm lòng của chúng ta dám ưu tiên Chúa trước hết. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 4 câu 5 là Chúa nói như này: Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có 102. Anh chị em hãy nói là có 102. Anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Jehovah Đức Chúa Trời. Jehovah là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng Ngài là đấng có 102, có nghĩa là ngoài Ngài ra không còn một đấng nào khác, một thần nào khác, không còn một Chúa nào khác. Chỉ có Chúa là đấng thật thôi anh chị em. Tất cả loài người chúng ta đều sẽ hư vô và về những cái nơi mà chúng ta thuộc về đất, bụi đất. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài đã có từ ban đầu và Ngài mãi mãi tồn tại. Ngài là Đức Chúa Trời có 102. Cảm ơn Chúa. Tôi có nói chuyện với anh Khánh buổi sáng ngày hôm nay về việc chúng ta nói về các tôn giáo trên đất, và đó là một chủ đề khá là thú vị. Tôn giáo nó ra đời bởi vì nhu cầu của con người phát triển. xã hội phát triển, loài người gia tăng, socialism change, xã hội phát triển và thay đổi. Và có những tôn giáo ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu của xã hội. Có thể chúng ta có những tôn giáo mà ngày nay mà một năm trước chúng ta không có. Có thể chúng ta có những cái phong trào ngày nay mà khoảng 300 năm trước chúng ta không thấy bao giờ. Có những trào lưu đang rất là mạnh mẽ trong xã hội của chúng ta. Và xã hội của người phương Tây chúng ta đang sống ở Mỹ cũng khác với xã hội của những người sống ở phương Đông. Nó khác nhau rất là nhiều. Mặc dù tôn giáo thay đổi, tôn giáo có thể có nhiều thêm, có ít xuống, nhưng mà một điều mà chúng ta cần nhận biết đó là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng không hề thay đổi và không có ai giống như Ngài. Tôn giáo đến từ các lý tưởng, các cái lề thói, quy luật, định luật của con người đặt ra, những điều mà con người cho là phải về nghi lễ, nghi thức của mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng ngay từ đầu đã có, hiện có và đang đến, và Ngài đã tạo dựng chúng ta, thiết lập con người chúng ta và trái đất này trong sự khôn ngoan quyền bính của Ngài. Điều đó có nghĩa gì? Đức Chúa Trời của chúng ta bao quát tất cả mọi sự trên đất này, cũng như mọi sự hiểu biết của chúng ta. Cho nên lời Chúa khích lệ chúng ta rằng hãy ưu tiên Ngài trước hết, bởi vì Ngài là đấng quyền năng nhất, chẳng có ai có thể so sánh với Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 38 đến 39, lời Chúa nói tiếp: ai không vác thập giá mình mà theo ta thì chẳng xứng đáng với ta. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Chúng ta lại thấy nữa một nghịch lý ở đây là ai tìm thì sẽ mất, nhưng mà ai mất mạng sống mình vì cớ Đức Chúa Trời thì sẽ tìm lại được. Chúng ta dám mất thời gian của chúng ta vì người khác, chúng ta sẽ được ban thêm thời gian. Chúng ta dám bỏ công bỏ sức của mình ra vì người khác, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục thêm ơn cho chúng ta, giúp cho chúng ta kinh nghiệm sự thành công. Nhưng mà lời Chúa nói một điều mà anh chị em cần phải chú ý ở đây, đó là nếu mà chúng ta không học tập để ưu tiên Chúa, để vác thập tự giá mình mà theo Chúa, thì chúng ta không xứng đáng với Ngài. Chúng ta sẽ không xứng đáng với Chúa nếu như chúng ta dám tìm kiếm những điều của đời này hơn tìm kiếm Đức Chúa Trời của chúng ta. Thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta không xứng đáng với Chúa, và có lẽ những điều chúng ta đang tìm kiếm cũng sẽ bị đánh mất. Anh chị em có nắm được điều đó không? Có những người dành cả cuộc đời tìm kiếm, giống như một câu chuyện trong dụ ngôn mà Chúa Giêsu giảng dạy về một người kia đi làm ăn và có một ý định là tôi sẽ đi đến thành phố đó, thành phố kia, rồi tôi sẽ mở những cái nhà kho, rồi tôi sẽ làm ăn ở chỗ này chỗ kia, và rồi tôi sẽ giàu có, và tôi sẽ tận hưởng những cái thành quả của cuộc sống của tôi. Nhưng mà lời Chúa nói rằng anh là kẻ khờ dại, nếu mà đêm nay tính mạng anh bị lấy đi thì ai sẽ hưởng những thành quả đó. Cho nên những cái mà chúng ta tìm, xây dựng, vun đắp rồi cũng sẽ mất. Nhưng mà những ai dám tìm kiếm và ưu tiên Đức Chúa Trời thì chúng ta có được giá trị vĩnh cửu trên thiên đàng, có được tòa nhà tuyệt vời, lớn lao, có được phước hạnh đời đời trên thiên đàng. Và khi chúng ta đọc đến sách Khải Huyền thì chúng ta mặc dù chưa kinh nghiệm nhưng mà chúng ta thấy được sự bình an, sự đẹp đẽ, sự mầu nhiệm về các hình ảnh trên thiên đàng là như thế nào. Sự giàu có, sự khôn ngoan, quyền bính của Đức Chúa Trời khi Ngài thiết lập thiên đàng là như thế nào. Và anh chị em thân mến, đó là lý do chúng ta cần phải hạ xuống những nhu cầu của cá nhân, hạ xuống những cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta tôn cao việc tìm kiếm Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Đó là chìa khóa để chúng ta kinh nghiệm được sự tươi mới và phước hạnh trong cuộc sống chúng ta. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em để duy trì được sự tươi mới, đó là chúng ta cần phải duy trì nguồn nước sống. Anh chị em hãy nói là nước sống. Chúng ta cần phải duy trì nguồn nước sống. Nước sống này là gì? Nước sống này có tác dụng gì trên cuộc đời của mỗi một chúng ta? Có phải nước sống mà chúng ta đang nghe là chai nước đóng chai chúng ta uống mỗi ngày không? Có phải là nước suối tinh khiết? Hay là nguồn nước từ các mạch, nguồn, sông, núi, các mạch đá cho chúng ta có được sự tinh khiết, thoải mái trên thân thể chúng ta? Thực tế thì cơ thể của chúng ta cũng có tới 45-75% là nước, kính thưa anh chị em, tùy vào độ tuổi và các giai đoạn trong cuộc đời. Tôi lấy một ví dụ để chúng ta minh họa về việc nước nó có vai trò rất là thiết yếu, quan trọng trong trong thân thể của chúng ta như thế nào. Anh chị em thấy não bộ và tim chiếm đến 73% là nước, phổi thì có đến 83% là nước, ngay cả da của chúng ta thôi cũng có đến 64% là nước, các cơ và thận của chúng ta có đến 79% là nước, và thậm chí xương tôi nghĩ chắc không có nước trong đó, nhưng mà người ta cũng nói rằng xương cũng có tới 31% là nước. Chúa Trời tạo dựng chúng ta và Ngài thiết lập con người chúng ta một cách toàn hảo, kỳ diệu, lạ lùng. Mà một điều chúng ta cần thấy rằng thân thể chúng ta cũng cần nước để duy trì mỗi ngày. Những ngày hè nóng thì những người luôn xung quanh chúng ta luôn nhắc nhở là hãy giữ bản thân chúng ta uống đủ nước để không phải bị sốc nhiệt hoặc không phải bị thiếu nước. Tôi đã gặp một người ngất xỉu khi tôi có cơ hội về thăm một nơi ở Việt Nam. Ngất xỉu vì một lý do là cái người đó làm việc quá giờ và đi giữa trưa nắng, thì đang đi trên đường thì ngất xỉu. Và tôi và một vài anh bạn của tôi cũng là những người tin Chúa thấy như vậy thì đã đỡ cô ta, kêu gọi taxi và mang đến phòng cấp cứu tại một bệnh viện gần Đà Nẵng. Chúng tôi nhớ đến cái sự kiện đó. Chúng tôi ngồi nói chuyện với các y tá, bác sĩ ở đó, thì khi mà họ kiểm tra người bệnh nhân này thì thấy là bởi vì người này thiếu nước quá trầm trọng. Khi người đó tỉnh dậy thì chúng tôi hỏi thăm thì người đó nói là bởi vì làm việc quá nhiều giờ và đi giữa nắng rất là nóng ở miền Trung. Anh chị em thân mến, khi mà chúng ta không có nước là chúng ta sẽ ngất xỉu như vậy đó anh chị em. Và cái nắng nóng, cái gắt trên cuộc đời của chúng ta là gì? Đó chính là những cái sự áp lực của cuộc sống. Đó chính là những sự lo toan, buồn phiền. Đó chính là những cái sự lo lắng về giàu sang của đời này. Đó chính là những sự hơn thua, tranh cạnh. Đó là những cái sự mà cảm giác bị chê bai. Đó là những cái cảm giác mà người ta không thích mình. Đó là những cái cảm giác mà người ta nói xấu mình. Những điều đó chính là cái nắng khắc mà làm cho con người thuộc linh của chúng ta té xỉu như vậy, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta cần nước sự sống của Đức Chúa Trời để chúng ta được sống, để con người thuộc linh chúng ta được sống và kinh nghiệm sự tươi mới. Trong Giăng đoạn 7 câu 37 đến 38, lời Chúa nói như này: ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu đứng dậy và công bố rằng, nên nhớ bối cảnh chúng ta đang đọc khi Chúa Giêsu đang giảng dạy cho đoàn dân. Ngài nói: nếu người nào khác hãy đến với ta mà uống, người nào tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như lời Kinh Thánh đã nói. Hallelujah. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài để mà uống nước hằng sống của Ngài. Chúa Giêsu có gặp gỡ một người phụ nữ trong sách Giăng đoạn 4. Khi chúng ta biết rằng một người phụ nữ đến với Chúa và Chúa đã xin nước từ bà ta từ một cái giếng, chỉ là một cách để thử lòng bà. Nhưng mà Chúa nói với bà ta rằng ai uống nước giếng của bà thì còn khác, nhưng mà Chúa nói ai uống nước ta bán thì không còn khác nữa. Một số bản dịch khác nói thì không bao giờ khác nữa. Chúng ta quay trở lại trong cái thánh, trong Giăng đoạn 7 thì Ngài nói rằng ai tin Chúa Giêsu thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình. Hallelujah. Anh chị em không còn là một cái miếng nước nhỏ như cái chai nước anh chị em uống nữa. Anh chị em không còn là một cái ly nhỏ, một cái tô nhỏ để hứng nước nữa. Tôi biết cảm giác đi hứng nước là như thế nào anh chị em. Tôi biết cảm giác chúng ta thiếu nước chúng ta sẽ bức bối như thế nào anh chị em. Anh chị em có khi nào mà đi restroom, đi vệ sinh sinh hoạt cá nhân mà không có nước? Ai đã kinh nghiệm điều đó, chúng ta sẽ thấy cái sự quan trọng và thiết yếu của nước trên cuộc đời chúng ta, không phải chỉ cho thân thể chúng ta mà cho cả những sinh hoạt của chúng ta. Và nếu cuộc đời của chúng ta không có nước sự sống của Đức Chúa Trời thì con người thuộc linh của chúng ta đôi lúc cũng cạn kiệt như vậy đó, kính thưa anh chị em. Con người thuộc linh chúng ta đôi lúc cũng cảm thấy khô héo như vậy đó, kính thưa anh chị em. Cho nên mỗi một chúng ta đều cần nước của Ngài. Mà nước của Ngài ban cho không phải chỉ là một chút nhỏ mà là những dòng sông sự sống. Hallelujah. Kinh Thánh cũng nói là một dòng sông sự sống. Kinh Thánh nói là những dòng sông sự sống. Tôi dịch tra nhiều bản thì thấy là số nhiều ở đây là những dòng sông sự sống. Để cái dòng này nó nuôi những cái con người này. Để cái dòng này nó khích lệ những con người khác. Để cái dòng này nó đi và giúp đỡ những người khác. Và những cái dòng này nó nâng đỡ gia đình của chúng ta. Rất là nhiều dòng sông sự sống mà Đức Chúa Trời có thể tuôn đổ một cách mạnh mẽ từ chính bên trong chúng ta khi chúng ta dám đến và tin cậy Ngài. Hallelujah. Anh chị em có dám ưu tiên Chúa trong cuộc đời mình không? Anh chị em muốn nhận một ly nước nhỏ để rồi uống rồi còn khác? Hay anh chị em muốn mình trở thành một nguồn của những dòng sông để nguồn sự sống phước hạnh đó tuôn tràn ra cho những người khác trên đất này. Cảm ơn Chúa, anh chị em hoàn toàn có thể biết cách như thế nào để trả lời câu hỏi đó. Vậy khi mà chúng ta duy trì những cái nguồn nước sống, giúp cho chúng ta nhận được những kết quả gì? Chúng ta biết về nước nguồn sống trong Chúa Giêsu thì điều đó giúp chúng ta điều gì? Chúng ta tiếp tục thấy Kinh Thánh trong Thi Thiên đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3, lời Chúa nói như thế này: phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Hallelujah. Khi chúng ta là nguồn của các dòng sông, khi chúng ta ở gần dòng nước, Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó không bao giờ bị tàn héo, mọi việc chúng ta làm đều sẽ thịnh vượng. Kính thưa anh chị em, đó chính là kết quả khi chúng ta kinh nghiệm được nguồn nước sống trong cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu là nguồn nước hàng sống. Chúng ta đến với Ngài, những dòng sông sự sống sẽ bắt đầu nảy tràn ra từ bên trong sâu thẳm của chúng ta. Anh chị em thấy bó hoa này cũng vậy. Anh chị em biết người ta đi mua hoa, người ta phải cắm trong những cái xô nước. Bởi vì sao? Một điều rất đơn giản, chúng ta đã hiểu hết. Để giữ cho hoa này được tươi, anh chị em chỉ cần bỏ hoa này bên ngoài không có nước một ngày thôi, ngày mai anh chị em nhìn lại nó sẽ bắt đầu có dấu hiệu héo tàn rồi. Nhưng mà nếu anh chị em để trong nước, có những chỗ bán hoa họ duy trì đến được mấy tuần, kính thưa anh chị em. Đó chỉ là cái nước tạm bợ để làm cho cái hoa này nó tươi. Nhưng mà nếu chúng ta được dìm mình trong nước hàng sống của Chúa Giêsu mỗi ngày, anh chị em mỗi người trong chúng ta là những bó hoa tươi này mỗi ngày. Hallelujah. Chúng ta là những bó hoa tươi mà người ta nhìn vào, người ta cảm thấy vui mừng, phước hạnh. Người ta không cần phải nói chuyện nhiều, chỉ cần nhìn một cái thôi là đã thấy thích rồi. Bởi vì sao? Bởi vì sự tươi mới, sự sống đầy tràn, nó bao quát trên con người của chúng ta. Bởi vì chúng ta được duy trì và đắm chìm trong nước hàng sống của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, để chúng ta kinh nghiệm được sự tươi mới, sự phước hạnh, hãy duy trì đời sống chúng ta trong nước hàng sống của Đức Chúa Trời. Hãy đến với Chúa Giêsu, kinh nghiệm Ngài, thì tôi tin rằng anh chị em sẽ kinh nghiệm sự tươi mới đó mỗi ngày. Kính thưa anh chị em, không phải chúng ta chỉ có những lúc cao rồi có những lúc trầm, có những lúc mà lên cao quá rồi phước hạnh trong Chúa quá, nhưng mà về nhà có mấy ngày cái buồn hiu, rồi cái mặt nó lại buồn lại trở lại. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang thiếu nước hàng sống của Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta không có tìm kiếm, không có duy trì, ngâm mình trong nước hàng sống của Đức Chúa Trời, đời sống thuộc linh của chúng ta cũng rất nhanh chóng héo tàn. Và khi nó héo tàn thì nó ảnh hưởng sâu đến người khác. Tôi không phải hay ho gì khi đứng ở đây và nói những điều đó. Và bản thân tôi và vợ tôi cũng luôn luôn học tập để duy trì sự tươi mới này. Bởi vì trong mối quan hệ hôn nhân, đôi lúc chúng ta cũng có những sự cọc cằn với nhau. Và chúng tôi phải học cách để xin lỗi nhau. Và sau khi chúng tôi cầu nguyện thì chúng tôi biết được rằng lý do mà chúng tôi dễ bị xác thịt, dễ bị cọc tính là đôi lúc bởi vì chúng tôi thiếu duy trì mình trong nước hàng sống của Đức Chúa Trời. Và đây là một vấn đề thật. Nhưng anh chị em thân mến, tôi ao ước rằng mỗi một chúng ta đều học được nguyên tắc này để dám tìm kiếm Chúa mỗi ngày, dám dìm mình trong cái nguồn nước sống mỗi ngày, dám ưu tiên Chúa mỗi ngày, thì chính dòng nước từ Đức Chúa Trời sẽ tuôn ra trong lòng sâu thẳm của chúng ta. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em để chúng ta được duy trì sự tươi mới, đó là chúng ta cần phải học sống tỉnh thức trong thế giới tối tăm. Anh chị em hãy nói là tỉnh thức. Chúng ta cần phải tỉnh thức trong thế giới tối tăm chúng ta đang sống. Có thể có nhiều anh chị em trong chúng ta mới đến Mỹ không lâu. Nhiều anh chị em có thể ngỡ ngàng về những cái hệ thống đường xá hoặc là cái hệ thống kinh tế. Mặc dù kinh tế của nước Mỹ đi xuống trong nhiều năm qua, nhưng mà nhiều người cũng sẽ ngỡ ngàng vì cái độ phát triển của đất nước tại nơi đây. Mặc dù vậy, chúng ta không phải sống trong một thế giới đầy dãy ánh sáng đâu anh chị em. Và Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rằng những điều ở trong thế gian là những sự tối tăm. Và nếu chúng ta ở trong thế gian, chúng ta sẽ bị sự tối tăm đó chiếm lấy chúng ta. Vậy sự tối tăm đó, tội lỗi đó từ đâu? Kinh Thánh trong Roma đoạn 5 câu 12 lời Chúa nói như thế này: cho nên như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Kinh Thánh cho chúng ta thấy tội lỗi mang đến sự chết lan tràn trong thế gian, lan tràn trong tất cả loài người. Và đó là lý do chúng ta biết mình đang sống trong một thế giới đầy sự tối tăm, kính thưa anh chị em. Thi Thiên đoạn 74 câu 20 lời Chúa nói như thế này: xin Chúa đoái thương đến giao ước của Ngài, vì các nơi tối tăm của đất đều là nơi đầy bạo hành. Các nơi tối tăm của đất, tác giả Thi Thiên bày tỏ rằng những cái nơi trên đất này có nhiều sự bạo hành, có nhiều sự tối tăm. Có một vài điều thực tế mà chúng ta có thể không biết hoặc chưa nghe trước đây. Thật sự ở nơi mà chúng ta đang sinh sống là nơi buôn bán người số 1 trên toàn thế giới. Hoặc là có những nơi mà những cái nạn về đồng tính luyến ái, những cái nạn về những cái sự bạo hành, bạo lực, bắt cóc người, những cái sự phỉ báng, những cái chiến tranh, những cái tin đồn vu khống về chiến tranh, nó đang xảy ra tràn lan trên cuộc đời của chúng ta ở khắp mọi nơi, kính thưa chị em. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy trong khoảng 1 năm qua đến 2 năm qua thôi, chiến tranh đã nổi ra khắp nơi. Cho nên chúng ta cần hiểu và tỉnh thức rằng mặc dù Chúa ban phước trên cuộc đời của chúng ta, nhưng mà chúng ta không hòa tan cuộc đời của mình vào thế giới tối tăm, mờ tối mà chúng ta đang sinh sống. Esai đoạn 9 câu 1, Kinh Thánh nói: dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn. Những người đang ngồi dưới bóng của sự chết nay được ánh sáng chiếu rọi. Hallelujah. Và bắt đầu đây là tin vui cho chúng ta. Dân Israel đi trong bóng tối bởi vì tổ phụ của họ phạm tội, tội lỗi và sự chết đã lan tràn vào trong dân Israel. Nhưng mà Kinh Thánh nói đã thấy ánh sáng lớn vì Chúa Giê-xu Ngài giáng sinh. Chính Chúa Giê-xu là ánh sáng cho nhân loại. Và qua ánh sáng của Ngài, ánh sáng đó sẽ chiếu rọi ra trên tất cả các nơi trên đất này, trên tất cả những người xung quanh chúng ta. Và Kinh Thánh trong Giăng đoạn 12 câu 46 lời Chúa nói tiếp: ta là ánh sáng đã đến thế gian, để người nào tin ta thì không còn ở trong bóng tối. Hallelujah. Anh chị em thấy tuyệt diệu không? Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rằng mặc dù chúng ta sống trong một thế giới tối tăm, chúng ta cần phải được tỉnh thức. Kinh Thánh cũng bày tỏ cho chúng ta rõ ràng chính Chúa Giê-xu là ánh sáng cho chúng ta. Ngài là đường đi cho chúng ta, là chân lý cho chúng ta. Và ngoài Ngài ra chúng ta không thể nhận được ánh sáng từ nơi nào khác. Anh chị em thân mến, cuộc đời này sẽ có nhiều lúc nhiều người họ mang đến cho anh chị em những cái ánh sáng nhỏ như là những cây nến, và đánh lừa chúng ta rằng đây là cái ánh sáng vững chắc của chúng ta. Và khi cơn gió nó qua đi một cái, nến tắt, chúng ta lại ở trong bóng tối. Rõ hơn một chút xíu nữa, có nhiều người có thể hứa hẹn với chúng ta: anh chị em sẽ có công ăn việc làm tốt, anh chị em sẽ có nhà đẹp, anh chị em sẽ có xe đẹp, vân vân. Và những điều này anh chị em nghĩ sẽ làm vui thỏa lòng của anh chị em. Để rồi khi một lúc nào đó anh chị em gặp một cơn bão trong cuộc sống, những cái đó nó tiêu tan đi hết. Tôi khi nói đến đây thì tôi nhớ đến một người mục sư ở Mã Lai. Tôi nhớ được ông có chia sẻ về lời chứng của mình như thế này. Ông là một doanh nhân rất thành đạt, kính thưa anh chị em. Trước khi tin Chúa, trước khi bước đi theo Chúa, ông là một người doanh nhân cực kỳ thành đạt. Ông kinh doanh rất thành công, rất giàu có. Nhưng mà anh chị em không biết có biết sao không? Khi mà ông kinh doanh càng thành công đó, thì ông càng muốn hơn nữa. Đó là một cái điều mà có thể những người kinh doanh sẽ hiểu. Khi mà ông càng thành công thì ông còn càng muốn nhiều hơn nữa. Và khi ông tin Chúa, mặc dù đã tin Chúa, ông vẫn chạy theo con đường kinh doanh của mình. Điều đó không có nghĩa kinh doanh là gian ác, không phải như vậy. Nhưng mà nếu Chúa kêu chúng ta làm gì thì chúng ta nên làm theo ý muốn của Ngài. Có những người Chúa cũng kêu gọi làm kinh doanh thành công, và họ rất thành công, và họ là những người giúp đỡ người khác rất nhiều. Cảm ơn Chúa với điều đó. Nhưng mà người mục sư này khi mà kinh doanh thành công á, thì ông lại càng khao khát tiền bạc và kinh doanh rất là nhiều, đến độ mà ông ưu tiên việc đó hơn ưu tiên Chúa. Thì có một cái thời gian nọ, ông bị lâm bệnh rất là nặng, nghe anh chị em. Mặc dù có rất nhiều tài sản tiền bạc, ông bị lâm bệnh nặng, và khi vào trong phòng cấp cứu đó, thì đây ông phải vật lộn với gọi là cái chết cận kề. Ông nói suốt ngày ông chỉ biết nhìn lên trần. Trên trần thì đâu có gì đâu anh chị em. Anh chị em đã vào bệnh viện phòng cấp cứu nào chưa? Có ai vào đây phòng nóng phòng cấp cứu bao giờ chưa? Tôi có rồi. Hallelujah. Có rồi. Cảm ơn Chúa. Có một em nữa. Có rồi. Chán lắm anh chị em. Chán lắm. Nằm vắt tay lên trán và rất là chán. Chán và nó mệt mỏi lắm. Ưu phiền lắm. Anh chị em ngoài đời có thành công cỡ nào mà vô nằm trong cái phòng cấp cứu mà cái mặt nhìn lên trên trần là bắt đầu anh chị em sẽ suy nghĩ. Tiền bạc của tôi bây giờ ra sao? Hoặc là giờ nó có giúp được gì tôi không? Bao nhiêu cái kinh doanh ngoài kia bây giờ tài khoản tôi khối tiền tỷ, tiền triệu trong đây mà giờ tôi nằm đây. Tôi nhìn lên và tôi đang vật lộn với cái tính mạng của mình từng giây từng giây. Và người đàn ông này đã nằm trong căn giường bệnh vật lộn với tử thần. Ông hỏi Chúa, vậy thì bao nhiêu năm qua con kinh doanh vậy thành công nhận được cái gì Chúa? Cuối cùng Chúa bày tỏ cho ông. Hãy tìm kiếm ta. Hãy nghe lời ta, hãy theo ta. Cảm ơn Chúa, ông đã đặt đức tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cứu ông qua đợt đó. Sau đó ông đi học Đường Kinh Thánh, trở thành mục sư. Bây giờ là mục sư giảng lời Chúa rất mạnh mẽ ở Mã Lai. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Và tôi nhìn thấy những câu chuyện như vậy tôi được khích lệ. Bởi vì có những người dám tin Chúa, dám thử Chúa ngay cả cái giờ phút cận kề cuối đời của mình. Và anh chị em thân mến, có thể cuộc đời của chúng ta làm nhiều việc thành công trong cuộc đời này, nhưng mà khi chúng ta đi theo ý riêng, không ở trong cái sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, có lẽ chúng ta cũng đang ở trong vòng luẩn quẩn của bóng tối thế gian mờ tối này. Nhưng mà Chúa Giê-xu chính là ánh sáng cho chúng ta. Tin Ngài chính là cơ hội cho chúng ta. Đặt đức tin nơi Ngài chính là lời hứa phước hạnh đời đời cho chúng ta. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm được ánh sáng toàn vẹn đó trên đất tối tăm này mà chúng ta đang sinh sống. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14 phần A, Kinh Thánh còn nói nữa, các con, Chúa Giê-xu đang nói với những người đã tin. Chúa nói như thế này, các con là ánh sáng cho thế gian. Hallelujah. Hallelujah. Đây là hy vọng lớn hơn nữa khi chúng ta không những kinh nghiệm Chúa là ánh sáng cho chúng ta, mà khi chúng ta tin Ngài trong Ngài, chúng ta là ánh sáng cho người khác nữa. Anh chị em không còn ở trong bóng tối nữa khi anh chị em nhận biết và tin nhận Chúa Giê-xu. Anh chị em không còn đi trong sự lòng vòng, sự mờ tối nữa khi chúng ta biết Chúa Giê-xu là ánh sáng cho cuộc đời của mình. Nếu mà chúng ta thử tắt hết đèn trong này thì chúng ta cũng sẽ thấy rất là tối tăm và rất là khó để mà di chuyển. May ra đây chúng ta còn có hai cái khung cửa sổ. Nhưng mà anh chị em ở những nơi mà điện cấp vào ban đêm, nhiều người phải cùa quạng, không biết phải đi như thế nào. Khi mà chúng ta không có Chúa Giê-xu trong cuộc đời của chúng ta, hình ảnh con người thuộc linh của chúng ta cũng đang cùa quạng anh chị em. Chúng ta cùa quạng để xem đi hướng nào đây. Bây giờ đi hướng nào đây? Ôi, bên đó có công việc. Ôi, bên đó có cái bạn gái kia, bạn trai kia. Ôi, bên đó có cái trường đại học kia. Hay là ôi, bên này có cái chỗ này. Chúng ta cũng đang cùa quạng nếu như chúng ta không dám đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài. Mặc dù chúng ta nói chúng ta ở trong sự sáng, nhưng mà anh chị em thân mến, chỉ có Chúa Giê-xu là ánh sáng cho thế gian. Không qua Ngài, chúng ta sẽ không có được chân lý sống và tìm kiếm được con đường thật của mình. Và tôi thấy được rằng Đức Chúa Trời có mỗi chương trình đặc biệt cho mỗi anh chị em ngồi đây. Tôi tin rằng anh chị em đều có được những chương trình rất đặc biệt mà Chúa đã biết trước, Ngài sắm sẵn trước cho anh chị em. Việc của chúng ta là chúng ta đi tìm và khám phá chương trình đó, nghe thưa anh chị em. Điều đó rất là tuyệt vời. Tôi cũng là người đã từng khám phá điều đó. Tôi đã thử nhiều điều, đã kinh nghiệm nhiều điều của thế gian này. Nhưng mà khi tôi thử Chúa Giê-xu, hallelujah, tôi không còn thử điều gì khác nữa. Bởi vì tôi đã tìm được ánh sáng chân lý cho cuộc đời của tôi rồi. Hallelujah. Người ta có thể nói với tôi như thế này thế kia, người ta có thể chê tôi như thế này thế kia. Buổi tối ngày hôm qua khi mà tôi nghe đến một người bình luận trên Facebook, có người nói rằng là chắc là lương cao lắm, được người ta trả tiền nhiều lắm mới sốt sắng giảng lời Chúa giống vậy, đúng không? Nhiều anh chị em ở đây chúng ta bật cười. Họ nói với tôi là tôi chắc được trả tiền nhiều lắm. Nhưng mà anh chị em ở đây đều biết rằng tôi được trả nhiều hay ít. Tôi giảng lời Chúa, chia sẻ lời Chúa, chia sẻ ánh sáng Chúa Giê-xu với người khác không phải bởi được nhiều tiền, cũng không phải để được người ta tôn trọng, cũng không phải để được người ta biết đến. Bởi vì tôi đã tìm được ánh sáng chân lý cho cuộc đời của mình, và tôi muốn chia sẻ ánh sáng đó cho người khác. Bởi vì khi mà tôi nhìn một người chưa nhận biết Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình, lòng tôi yêu thương người đó, và người ta, tôi ao ước để người đó cũng kinh nghiệm được ánh sáng như tôi đã kinh nghiệm, thế thôi. Anh chị em, nếu mà chúng ta có một người bạn, hãy nghĩ đến một người best friend của mình ngay giờ này. Best friend, mình thích cái người đó lắm. Anh chị em đi ăn, anh chị em có tiền để mua được hai phần, người bạn mình không có tiền, ngồi nhìn anh chị em ăn, anh chị em sẽ làm gì? Có phải anh chị em sẽ bóc tiền túi của mình ra và order một món đồ ăn mời bạn mình ăn không? Đúng không anh chị em? Hay là anh chị em order 2 phần, ăn 2 phần trước mặt người bạn mình và chọc tức người bạn mình cho vui. Để cho chúng ta thấy khi mà chúng ta có lòng yêu thương người khác, chúng ta sẽ tự nguyện làm bất cứ điều gì để cho người đó cũng kinh nghiệm sự phước hạnh như chúng ta. Bản thân tôi khi mà tôi ăn được một cái gì đó ngon ở bên ngoài mà tôi nhớ đến vợ của tôi là tôi không thấy ngon hoàn toàn. Cho đến khi vợ của tôi cảm nhận được, nếm thử được cái món đó tôi ăn, cảm nhận được điều đó. Tôi nhìn thấy nhiều anh chị em cũng vậy. Khi biết một điều gì đó tuyệt vời, anh chị em kinh nghiệm được điều đó. Điều đầu tiên là anh chị em kinh nghiệm được. Và điều thứ hai anh chị em muốn làm gì? Anh chị em muốn chia sẻ cái điều đó cho cái người yêu thương của anh chị em, đúng không? Anh chị em sẽ tự nguyện muốn làm điều đó. Không cần người ta phải trả lương, không cần người ta phải thúc đẩy anh chị em mới làm. Nếu mà anh chị em được nhận lương và làm, nếu anh chị em bị thúc đẩy và làm thì cái đó không xuất phát từ tình yêu thương thật. Cho nên tình yêu thương thật nó vượt quá những cái giới hạn mà con người nhìn vào có thể nói là về tiền bạc, lương bổng. Tình yêu thương thật nó vượt quá những cái điều đó, rất là xa các anh chị em. Mà khi chúng ta kinh nghiệm ánh sáng thật sự của Chúa, chúng ta sẽ tự nguyện làm điều tốt lành cho anh chị em chúng ta. Khi mà anh chị em thấy một người ở trong sự khó khăn túng thiếu, chúng ta có thể giúp, chúng ta sẽ sẵn sàng. Tương tự như vậy trong gia đình, anh chị em yêu thương nhau, anh chị em cũng ao ước những người thân của mình kinh nghiệm được những điều tuyệt vời, tốt lành như chúng ta kinh nghiệm. Ngày xưa lúc mà tôi nhớ đến, tôi ở với 2 người em gái ở nhà, là một sư loan của chúng ta ở đây và thêm một người khác nữa. Trong những ngày mà chúng tôi tự lập, thì khi mà tôi đi ra ngoài, tôi nhớ đến những món ăn ngon hay là tôi đi chơi với bạn mà có những cái điều gì hay thú vị, là tôi nghĩ đến 2 đứa em của tôi liền. Tôi nói tôi phải mua cái này về cho 2 đứa em của tôi. Tôi phải làm điều này cho 2 đứa em của tôi ở nhà. Tại vì tụi nó ở nhà không biết được cái điều này. Cho nên anh chị em thân mến, tình yêu thương thật nó sẽ kéo anh chị em tới một cái hành động mà anh chị em sẽ muốn làm một điều gì đó tốt cho người khác. Và anh chị em sẽ không yên cho đến khi người đó kinh nghiệm được điều anh chị em muốn họ kinh nghiệm. Đúng không anh chị em? Cho nên tôi cũng sẽ không yên khi mà một người mà tôi yêu bên ngoài tôi thấy chưa biết Chúa. Tôi sẽ không yên, tôi sẽ không dừng lại, tôi sẽ không mà bị gọi là sợ hãi mà không rao truyền tin lành của Chúa. Mặc dù trên online chúng ta có nhiều người ở cùng chúng ta, khích lệ chúng ta được khích lệ khi nghe lời giảng của Chúa tại nơi đây. Nhưng mà cũng có nhiều người cũng nói những lời gây những sự tiêu cực, mệt mỏi, chê bai. Và tôi cũng sẽ không yên, không dừng lại vì những lời chê bai đó, kính thưa anh chị em. Chúng ta làm những điều Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm. Hallelujah. Chúng ta không làm những điều vì người ta nói chúng ta làm. Chúng ta làm những điều vì Đức Chúa Trời chỉ bảo chúng ta làm. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Anh chị em cảm thấy được phước không ạ? Và một điều chính yếu mà tôi muốn anh chị em hướng đến trong ý cuối cùng, là một cái chìa khóa cuối cùng trong những điều tôi chia sẻ, để chúng ta ưu tiên Chúa trong cuộc đời mình, để chúng ta dám duy trì mình trong nguồn nước sự sống đó, để chúng ta có một đời sống tỉnh thức trong thế giới tối tăm này, thì chúng ta cần phải đặt Chúa Giêsu là trọng tâm trong cuộc đời của mình. Chúa Giêsu là trọng tâm, kính thưa anh chị em. Trọng tâm trước hết, quan trọng hơn hết. Cái điểm trọng tâm mà đổ gãy đó thì mọi thứ nó sẽ tan rã. Chúa Giêsu phải là trọng tâm trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta chưa làm được, hãy đến với Chúa và cầu nguyện nói với Chúa: con muốn mời Ngài vào lòng con. Con muốn đặt Ngài làm trọng tâm trong cuộc đời của con. Đó là điều sẽ giúp cho chúng ta kinh nghiệm sự phước hạnh lâu dài. Và chúng ta sẽ duy trì được sự tươi mới trong Ngài. Chính là trọng tâm của chúng ta, các anh chị em. Xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Để chúng ta nghe lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta đi về có sự bình an, có sự vui mừng. Cũng như càng ngày càng phát triển, gia tăng trong sự hiểu biết, trong tình yêu thương với người khác, trong sự nâng đỡ người khác. Và chúng ta dám tập trung đến lợi ích của người khác hơn lợi ích của cá nhân. Chúng ta dám làm những điều để danh Chúa được vinh hiển hơn là danh của chúng ta được vinh hiển. Amen, anh chị em. Amen. Xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện giờ này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe Sứ điệp lời Chúa tại Hội thánh VNextGen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube VNextGen Church là Hội thánh VNextGen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa. Cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.